Chương 6.
Bãi triều đã lâu, đám quan lại đã về hết, nhưng trong điện Cần Chánh, vua Gia Long vẫn chưa rũ áo lui vào hậu cung. Ngài liếc nhìn về phía đông Càn Thành, ở đó bao người đang đợi ngài. Hoàng hậu, đệ tam cung, các thứ phi, đến 18 người và bao cung tần khác nữa. Thật là một đám xinh đẹp, một đám ngoan ngoắt, một thế giới rắc rối. Trừ hoàng hậu và cả tam cung Lê Thị Ngọc Bình đoan trang, dịu dàng ra, còn thì phần lớn đều là những ả có nanh, có mỏ. Ngài chợt nhớ hồi mới vào Phú Xuân gặp Lê Thị Ngọc Bình, vợ của Nguyễn Quang Toản. Ngài quyết lấy nàng làm vợ. Các đại thần cuống lên sợ ta bị người đẹp mê hoặc, có người lo ta mang tiếng xấu sát phu đoạt phụ, hết sức khẩn thiết xin ta từ bỏ. Tướng sĩ tốt lắm nhưng đâu hiểu ý ta. Vì sắc đẹp ư? Mỹ nữ ai chả thích, nhưng ta đâu có thiếu. Điều quan trọng, nàng là con của vua Lê. Chọn nàng làm vợ, ta sẽ lôi kéo được con cháu cựu thần nhà Lê. Lực lượng này đông lắm, mạnh lắm. Còn can dự triều chính ư? Đừng hòng, không có bất kỳ người đàn bà nào được can dự vào quốc sự của ta. Mấy năm qua ta mới hiểu nàng, thật là một con người đáng yêu đáng quý, hết lòng với chồng con. Không bao giờ nói với ta một điều gì về quốc sự, cũng không bao giờ yêu cầu ta một điều gì. Ta nhìn người không lầm. Ngài lại nhớ. Kỳ xuân Quý Hợi, 1803, sau khi lễ bàn giao với Thanh Triều xong, vui quá, ta xem hát suốt mấy ngày. Nguyễn Đắc Xuyên, Nguyễn Văn Nhân đã hốt hoảng dâng sớ can ngăn. Thật nhầm, đời ta quen tiếng gươm đao, chưa có mấy lúc thư thái. Nay nghe nhạc, lòng ta thanh thản lạ lùng. Chao, những cung bậc thật thiết tha đưa người ta giao hòa với cả đất trời. Thế nhưng, chiều lòng các cận thần, ta nghe theo. Thật là vui khi có những cận thần chăm lo công việc đến thế. Nhìn về hậu cung, ngài như lại thấy mấy ả cung phi lúc nào cũng phô diễn thân thể, lúc nào cũng đắm đuối đưa tình, lúc nào cũng muốn nuốt lấy mình. Cứ hễ thấy mặt là chạy đến quyến rũ, rồi tố cáo nhau. Tâu bệ hạ, hoàng hậu hiểu nhầm thiếp làm hoàng thượng ghét thiếp. Tâu bệ hạ, thứ phi đặt điều nói xấu thiếp, cúi xin phân xử. Tâu bệ hạ. Nhớ đến đây, ngài lắc đầu. Thật là một đám yêu phụ, nhức cả đầu. Biết phân xử thế nào? Chẳng ả nào chịu ả nào. Muốn yên, chỉ có loại trừ tất cả. Ừ, Michel Chanel đã nói với ta như vậy. Cái thằng cha người Pháp này chẳng hiểu tí gì cả. Phần lớn cung tần là con các quan lại dâng hiến cho ta để chứng tỏ lòng trung thành của mình, để mong được che chở, được ân sủng. Nếu ta có ghét bỏ một ai, thì nó sẽ bù lu bù loa với thân phụ nó. Thân phụ nó sẽ xin xỏ, sẽ lôi kéo một số người, trong đó có các đại thần làm khó dễ cho ta. Làm vua đã là khó, ở đâu cũng thấy lộn xộn. Làm chồng của mấy chục yêu phụ này cũng khó. Ta muốn thay đổi cả thế giới, nhất là đàn bà. Họ đáng ghê sợ hơn đàn ông. Thôi, cứ tránh nó được chút nào hay chút ấy. Nghĩ vậy, ngài ở lại điện Cần Chánh, ngồi bên đèn đọc sớ tấu của các địa phương gửi về. Thấy có thư kính của Nguyễn Văn Thành, ngài mở đọc. Thành đề nghị 5 điều. 1. Việc làm gộp sổ địa bạ hay gây tranh kiện, dân gian chịu phiền tệ khôn xiết, xin sửa định điều lệ cho tắt mối tranh kiện. 2. Sáu bộ và các dinh thần làm việc có kẻ siêng kẻ lười, xin cho cuối năm được kiểm xét để phân định hay dở. 3. Việc hình ngục cốt được xong xuôi và bớt án động. Xin cứ cuối năm thì sai người tra khám, khiến không có án động lại. 4. Kẻ tù tội phải nên thương xót, xin hạ lệnh cho nha môn xét hình. Từ nay phàm tù phạm bị kết án, chưa rõ ngày tháng, bắt đến xét như án xử tội đồ, thì tính kể ngày tháng ấy lâu chóng thế nào mà khấu trừ đi. 5. Đường quan cốt ở được người, xin chọn những hàng lâm cống sĩ cùng tri phủ tri huyện làm việc lâu năm không có lỗi, mà chia bổ làm liêu thuộc ở 6 bộ để sung các chức. Gia Long gật đầu. Khá lắm. Thật là một lão thần thông minh, tận tâm với công việc. Lúc lâm chiến, tài năng thao lược đánh trận nào thắng trận ấy. Khi giặc tan lại biết trị dân, chấn hưng văn hóa, làm giàu cho đất nước. Gần 10 năm làm tổng trấn Bắc Thành, biết quy tụ dân, thuế thóc đủ đầy. Những năm đầu giặc nổi lên như ong, Thành tiến đánh hơn 30 trận, biết dùng gươm giáo và cũng biết dùng ca hát để hiểu dụ dân chúng Bắc Thành yên ổn. Trong các bậc công thần tướng lĩnh của ta, không có ai cả văn võ đều giỏi như anh ta. Năm Ất Sửu 1805 đã dâng về đầy đủ địa đồ nội ngoại 11 trấn và các châu huyện cộng 164 bản. Năm Đinh Mão 1807 lại dâng 4 điều. 1. Đặt kinh điển. 2. Định luật mới. 3. Đặt sử quán để sửa quốc sử. 4. Đặt ngự sử để nghiêm điển chương triều đình. Thật là ý rất hay để chấn hưng văn hóa Đại Việt. Quan lại Bắc Thành mến phục anh ta lắm. Quả là trời đã ban cho ta những cận thần giỏi, nghĩ hộ đỡ đần cho ta nhiều lắm. Nay lại dâng 5 điều rất cần thiết để hiểu rõ quan lại, cất nhắc người có tài cho các bộ ngành thật là đáng quý. Chỉ phải tội anh ta quá hào phóng, ăn chơi hơi nhiều. Vay của Bắc Thành 4.500 quan tiền, đến nay vẫn không có trả. Ta phải ra lệnh xóa cho anh ta. Một tên lính tiếp than vào lò sưởi. Gia Long nhìn ra ngoài trời. Ngài nghĩ tới nơi sơn lăng, lính tráng chắc cũng lạnh lắm. Ngày mai phải cho đưa thêm chăn áo vào. Nghĩ tới đó, ngài lại nhớ Nguyễn Văn Thành. Ngày ấy, ta cùng hoàng tử và các đại thần đào tìm đất. Thấy đất ngũ sắc, mọi người đều mừng. Chỉ có Nguyễn Văn Thành lặng lẽ. Ta hỏi thì hắn tâu. Mộ mẹ thần cũng có đất ngũ sắc mà tươi hơn. Hắn láo, muốn khoe hay là muốn ta tìm chỗ đất khác? Mọi người bất bình thì hắn còn nói. Ở xứ Châu Ê gần đây có kiểu đất rất tốt. Phan Văn Nhân hỏi, sao không tâu với hoàng thượng? Thì hắn lại nói, đất đó tốt, nhưng tán ở đấy sẽ bị sét đánh. Hắn thực sự lo cho ta, hay muốn tỏ hiểu biết hơn người? Thật không hiểu hắn ta là người thế nào. Bao năm sống giữa chốn triều chính, khôn ngoan rất mực, sao giờ lại ăn nói ngang nhiên như thế? Hắn cậy công to muốn nói sao thì nói, lớn ác mọi người ư? Hay là hắn còn có mưu đồ lớn khác? Ta đã lo điều này. Điều về làm tổng tài quốc sử quán là để rút quyền lực của hắn. Ở Bắc Thành, hắn được lòng người quá. Cả Bắc Thành mà theo hắn, thì giang sơn này nghiêng ngả. Về đây, lo việc sử, việc luật mà vẫn kiến nghị về cách điều hành quan lại, thì bụng nó vẫn lo phù tá ta, vẫn lo cho xã tắc. Thế nhưng sao lại bên cho Đặng Trần Thương? Cái thằng họ Đặng xảo trá này, hám tiền mà phá cả phép nước, phong sắc cho ngụy tặc mà nó còn bên. Xin cho Thường lấy công chuộc tội, đưa vào bát nghị. Ta phạt nó 3 con trâu, mà sau đó nó vẫn nghênh ngang ăn nói bừa bãi. Nghĩ đến Thành, rồi nghĩ đến sự khác nhau về tính nết, cách làm việc giữa bọn Phạm Như Đăng, Lê Bá Phẩm, Lê Quang Định, Nguyễn Đức Xuyên, Nguyễn Hữu Thận. Ngài thấy đám cận thần chủ chốt cũng thật phức tạp. Ta phải lao tâm tổn trí nhiều vào việc điều hành, cắt đặt quan chức mà vẫn chưa yên tâm. Vừa uy vừa ân, vừa cương vừa nhu, vừa lấy độc trị độc mà vẫn còn nhiều điều đáng lo, đáng ngờ. Bắt giam Đặng Trần Thường, rút được Nguyễn Văn Thành về bên mình. Nhưng còn Lê Chất, Lê Văn Duyệt phải đặc biệt chú ý. Lũ họ Lê này ghê lắm, nó còn muốn hãm hại cả ta. Đừng hòng, mỗi hành động của chúng mày không qua nổi mắt ta. Lê Văn Duyệt ta cho vào Gia Định. Vùng đó đất mới dựng còn phức tạp, phải có tài trị của nó mới yên. Ở đó xa kinh, nó dễ bộc lộ những điều hắn nghĩ. Ta càng hiểu càng dễ tóm hắn. Ngài bỗng nhớ đến Nguyễn Du, cai bạ Quảng Bình, con của Xuân Quận Công. Càng ngày ta càng cảm thấy mến con người này. Nghe Đặng Trần Thường tiến cử, ta đã mừng. Gặp được ở Thăng Long, ta đã tin. Thế nhưng sau đó y xin từ quan, ta thấy làm lạ. Rõ ràng là hắn không muốn phò nhà Nguyễn. Điều vào nội các cho người theo dõi kỹ. Ta thấy đó là con người đúng mực và nghiêm cẩn. Cho ra làm cai bạ Quảng Bình, giao cho toàn quyền. Ta thấy liêm khiết, thương dân, cẩn trọng. Nghĩ lại chuyến vi hành năm trước, ngài thấy vui vui. Ngài cùng hai thị vệ cải trang về hai huyện Bình Chính và Bố Trạch thị sát mọi việc. Khi về doanh hỏi, thì hắn nói đúng sự thật. Hắn không dối trên lừa dưới, tuy có lúc tùy tiện nhưng là để kịp cứu dân. Làm dinh thự biết dùng sức lính để dân lo việc nông tang. Thế nhưng ngài thấy lo. Hắn ta nhân đức quá. Không được. Làm quan như vậy thì dân yêu, nhưng lũ bướng bỉnh không sợ. Lũ bướng bỉnh ở đây không chỉ là dân chúng, mà bọn cường hào ở làng xã, bọn quan lại ở huyện phủ. Anh cầm quyền nào, càng phải dùng pháp trị, quyền trị, cũng phải mưu sống. Nguyễn không hùa với nó, thì nó sẽ tìm cách trừ. Dưới không trừ được, thì nó mượn tay trên. Tay chân duyệt, chất ở đâu mà chẳng có. Sẽ có ngày nào đó Nguyễn sơ hở. Nếu không sơ hở thì nó sẽ đặt bẫy mà sa vào. Lúc đó bọn Duyệt mới cắt cái đầu của hắn ta. Mà cái đầu ấy làm thơ hay lắm. Ta rất thích thơ của nó. Thôi phải rút hắn về triều để giữ yên cái mạng của hắn. Để con của Xuân Quận Công bị chém là điều không lợi. Chợt nghĩ đến việc phải đi tuế cống nhà Thanh, Gia Long khẽ reo lên, vỗ đùi. Đúng rồi, ngày mai giao cho bộ lại hạ chiếu gọi y về kinh. Khoan khoái, ngài đứng dậy vươn vai, hồi cung. Ở đó những điều êm ái quyến rũ và cả những ồn ào rắc rối nữa đang đợi ngài. Trong khi đó trên con đường phía nam hoàng thành, sau hai chiếc đèn lồng, một chiếc kiệu đang đi tới, đến trước cửa dinh quan đại thần Lê Văn Duyệt thì dừng lại. Một người cao dong dỏng bước ra. Dưới ánh đèn lồng hiện rõ gương mặt nhỏ, đôi mắt sắc biểu lộ là người có trí. Đó là Hiệp Tổng Trấn Bắc Thành Lê Chất. Chất về triều tâu trình về việc phòng thủ ở miền Thượng Du Thanh Bình, xin đặt thêm đồn ở Chi Ê, thuộc huyện Yên Hóa. Nhưng điều chủ yếu là về theo lời hẹn của Duyệt. Duyệt đang làm tổng trấn Gia Định, về triều tâu chuyện vua Xiêm vừa gửi thư sang, xin đưa Nặc Chân về. Nhân đó bàn mấy việc riêng với Chất. Một tên lính cầm đèn dẫn chất vào phía sau nhà. Giữa sân, một bàn rượu đã bày sẵn. Ngồi trong chiếc ghế khảm xà cừ là thân hình mập mạp của Duyệt. Dưới ánh nến, hiện rõ khuôn mặt chữ Điền với đôi lông mày rậm và đôi mắt xếch sáng quắc. Tướng lĩnh nhiều người không dám nhìn vào gương mặt ấy. Chất giơ tay thi lễ. Duyệt gật đầu. Để ngồi đi. Chất lễ phép ngồi xuống. Nhìn bàn rượu bày giữa sân, chất biết hôm nay có chuyện hệ trọng. Năm trước, hai người bàn việc riêng ở phòng khách. Ai ngờ hai tên hầu rình nghe. Duyệt phát hiện được và cả hai tên lập tức bị giết. Đó là tay chân của Hoàng thượng hoặc Nguyễn Văn Thành cài vào. Vì thế đêm nay, Duyệt bày bàn rượu ở giữa sân, lính hầu bị loại ra. Chất hỏi. Được tin đại huynh vào gia định, tiểu đệ rất lo, không hiểu Hoàng thượng có chủ ý gì. Cũng thật khó nghĩ. Nhìn bên ngoài là tin tưởng giao cho trọng trách lớn hơn. Nhưng phải chăng là không tin ta, muốn đẩy ta ra khỏi kinh kỳ. Rồi lại còn cái thằng họ Ngô kè kè bên ta để theo dõi ta chắc. Chất cũng đã nghĩ đến việc này. Ở trấn, quyền bính nằm trong tay tổng trấn, nhưng có cái gì mà qua được con mắt của hiệp tổng trấn? Ở Bắc Thành cũng vậy. Nguyễn Hoàng Đức có làm điều gì mà chất không biết? Duyệt là người nóng nảy, lắm tham vọng mà ít mưu kế. Còn Tĩnh là kẻ kín đáo, tài hoa. Chất nói. Đại huynh nghĩ thế cũng phải. Thằng họ Ngô ấy học rộng, tài lớn, mà hắn rất được tên Thành quý. Hồi hắn đi sứ nhà Thanh, Thành đã tặng hắn gươm báu. Biết đâu Thành đã xui Hoàng thượng cho hắn làm hiệp tổng trấn là để theo dõi huynh. Duyệt đập tay xuống bàn. Bọn này ghê gớm thật. Cái thằng họ Ngô ấy lúc nào cũng đạo mạo, mở miệng ra cứ nói Khổng Tử dạy, khoe khoang chữ nghĩa, chướng tai gai mắt lắm. Nhưng thôi, việc hắn để ta lo. Còn để ở Bắc Thành tìm được tội của tên Thường, tưởng làm cho hắn mất đầu, ngờ đâu Hoàng thượng lại tha. Đánh rắn phải đánh đập đầu, phải tìm thêm tội, nếu không cho thuộc hạ vẽ ra, để hiểu chứ. Duyệt chỉ nói đến đó, chất đã hiểu. Dạ. Hớp một chén rượu lớn, Duyệt nói. Cứ phải liệu thế mà nuôi sức, tìm thêm vây cánh. Cái cai tai hại nhất là tên Thành. Tài cai trị nó giỏi, mồm mép văn chương nó cũng giỏi. Để nó trưởng quyền lên thì chúng ta làm ăn khó lắm. Ta đã dặn bới tìm những tội của nó suốt 8 năm làm tổng trấn ngoài đó. Được sao rồi? Dạ, đệ luôn nhớ lời huynh. Chỉ tìm được tội của tên Thường, còn tên Thành thì không tìm được. Cai trị nó giỏi, biết nới sức dân, đi dẹp loạn cũng thu phục là chủ yếu. Giặc mượn tiếng Phù Lê, thì hắn biết làm bài điểm mê để hiểu dụ. Dân chúng làm bài tố khuất, tố cáo quan lại tham nhũng, thì thành sai quan địa phương đi hiểu dụ, dân yên. Hắn lại nêu nhiều kế sách hay, Hoàng thượng tin dùng. Hắn không tham lam, tiểu đệ đã xui nhiều kẻ kiện tụng đút lót mà không được hắn nhận. Hắn chỉ có tội vay tiền nhà nước đến 4.500 quan. Đệ xui Nguyễn Hoàng Đức đòi, thì Hoàng thượng phủi một cái là xong. Hai người im lặng. Duyệt nôn nóng chưa biết làm cách nào. Chà, nếu có giặc đến lúc này, xui Hoàng thượng cử hắn cầm quân, thất bại trở về mà chém đầu hắn thì khoái. Chất nói. Tiểu đệ nghĩ, tội nặng nhất là khi quân. Điều Hoàng thượng sợ nhất là có kẻ mưu thoáng đoạt ngôi. Thành khôn mà cẩn trọng, nhưng con hắn trẻ tuổi mà ngông nghênh, hay tự đắc. Duyệt vội vàng. Nó làm gì? Nó chưa làm gì cả. Chỉ hay thơ phú và giao du rộng với bọn văn nhân dài lưng tốn vải ở Bắc Thành. Chỉ có thể tìm sơ hở của nó ở đó. Giá như cài được người thân tín vào chỗ con hắn, có khi sơ hở, có ý từ nào phạm thượng, nắm được thì hay lắm. Ta sẽ làm cho hoàng thượng nghi ngờ cha con hắn. Không chém hắn thì cũng loại cha hắn. Xưa nay bao kẻ tài ba chết vì văn tự. Duyệt vỗ tay xuống bàn, chén rượu nảy lên đổ cả vào người chất. Hay lắm, mưu kế người hay lắm. Chuyện này để ta lo. Ta phải giao cái này cho Nguyễn Văn Nghi. Chất rất mừng. Nguyễn Văn Nghi trước kia là môn khách của Thành, bị tội trốn đi. Biết Nghi là tay thông minh, quỷ quyệt, Duyệt thu dụng. Duyệt khôn khéo cất nhắc và Nghi được bổ làm thêm sự bộ hình. Có tay này thì chắc mưu ta sẽ thành. Chất tự nhủ mình như vậy.